Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Vừa rồi là ca khúc Trầm Hương của Giao Kim do ca đoàn Costa Mesa trình bày. Sau đây chúng tôi đọc Thi Thiên thứ 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi. Cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình mà nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài đã ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.
Thank you.
Vừa rồi là bản nhạc Lo Gì của Đức Dũng qua tiếng hát Nguyễn Định và ban nhạc Costa Mesa, phản ánh lời Chúa Giêsu dạy trong Phúc Âm Matthew mà chúng tôi đọc tiếp theo đây. Chúa Giêsu dạy: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi không quý hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta nói cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một loài hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đề tài chính của bài giảng trên núi của Chúa Giêsu ngày xưa là quan hệ giữa những người tin Chúa Cứu Thế Giêsu với Cha trên trời. Không có gì quan trọng hơn mối quan hệ này, vì bí quyết lớn nhất của đời sống theo Chúa Giêsu là mỗi người phải sống sao cho đúng nghĩa con của Cha trên trời. Nếu biết sống theo đúng nghĩa làm con của Cha trên trời, ta sẽ tránh được hai cám dỗ lớn nhất tiến công cuộc đời của chúng ta thường xuyên. Trong Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 1 cho đến câu 23, Chúa Giêsu dạy như sau: hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Nếu không, các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Nhưng nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Các ngươi chớ chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Qua những câu vừa đọc, chúng ta thấy rằng cám dỗ thứ nhất đến với mỗi người tin Chúa qua ngay nếp sống đạo của người ấy. Là người tin Chúa, tôi có đời sống tâm linh cá nhân riêng tư. Trong mối tương giao đó, Chúa dạy rằng chỉ có một điều phải lưu ý, đó là cần nhớ tôi luôn luôn sống dưới ánh mắt của Chúa. Tôi không nên chú trọng vào những gì người khác bình phẩm, cũng không cần chú trọng nhiều về chính mình. Nếu tôi cứu giúp anh em nghèo khó, tôi không làm như thế để được người khác khen ngợi. Việc cầu nguyện của tôi cũng vậy. Tôi không nên cho người khác cái ấn tượng rằng tôi là một người sốt sắng cầu nguyện lắm. Chúa Giêsu không chấp nhận những thái độ đó. Tôi phải cầu nguyện với Chúa và trong hiện diện của Chúa. Vấn đề kiêng ăn cầu nguyện cũng vậy. Kiêng ăn và cầu nguyện là để được có nhiều thì giờ chuyên biệt với Chúa, chứ không phải để tỏ ra mình là người rất đạo hạnh. Chúa Giêsu nói về các điều trên trong phúc âm Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 18 mà chúng ta vừa đọc. Cám dỗ thứ hai được trình bày từ câu 19 trở đi. Đây là khía cạnh thứ hai của đời sống người tin Chúa Giêsu trong thế giới này. Người tin Chúa sống trong trần gian nhưng có mối tương quan mật thiết với Chúa Cha trên trời. Vì vậy, cuộc đời người ấy khá phức tạp. Chúng ta vẫn còn đi trên trần gian này với những việc đời và những cảm xúc về lo lắng, về áp lực và về những căng thẳng. Đó là toàn bộ vấn đề mà Thánh Kinh gọi chung là thế gian. Ta thường nói rằng người tín đồ tin Chúa phải chống lại với thế gian, xác thịt và ma quỷ. Và Chúa Giêsu nhận định rằng đó là sự mô tả ba mặt của mọi nan đề trong đời sống chúng ta. Để đối đầu với vấn đề tin kính riêng tư, Chúa nói đến những cám dỗ đến từ xác thịt và ma quỷ. Ma quỷ đặc biệt lưu ý khi một người trở thành sùng mộ và tham gia vào những phương cách biểu lộ lòng tin. Nhưng sau khi dạy về nan đề đó, Chúa tiếp tục cho biết về một vấn đề khác, đó là vấn đề của chính thế gian. Thế gian là một từ Thánh Kinh dùng với một nghĩa đặc biệt. Thế gian đây không phải là vũ trụ vật lý bên ngoài hoặc là loài người, nhưng có nghĩa là một cái nhìn, một quan niệm, một tâm tính đối với sự vật. Một trong những vấn đề tế nhị nhất mà người tin Chúa phải đối diện là quan hệ với thế gian. Chúa Giêsu nói rõ rằng làm người tin Chúa sống trong đời không dễ. Chính Chúa Giêsu khi ở thế gian cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ. Chúa cũng đã từng va chạm với quyền lực và những mưu mẹo quỷ quái của thế gian này. Người tin Chúa sống đúng trong hoàn cảnh như vậy, người ấy sẽ gặp những cuộc tiến công khi sống đơn lẻ, một mình, còn nhiều cuộc tiến công khác khi người ấy vào đời. Vì vậy, Chúa chuẩn bị cho môn đệ Ngài từ đời sống riêng tư cho đến khi vào đời. Ta phải chuẩn bị khi sống riêng một mình với Chúa, cầu nguyện và làm nhiều việc khác như kiêng ăn và cứu giúp người nghèo, nhưng làm mà không để khoe khoang, rồi còn phải sống trong đời nữa. Thế gian tìm đủ cách để hạ ta xuống và cũng dùng đủ xảo thuật để phá hoại đời sống tâm linh của ta. Ta phải cảnh giác cao độ. Vì cuộc đời là một cuộc chiến bảo vệ đức tin, ta cần toàn bộ chiến cụ Chúa ban, vì nếu không có, chắc chắn sẽ thất bại. Cuộc chiến này không phải cự địch với con người, như là cuộc chiến tâm linh với tà ma và quỷ dữ vô hình. Chúa Giêsu dạy rằng cuộc tiến công này đến từ thế gian hay là cuộc cám dỗ vào thế tục, và thường hay mang hai hình thức chính. Thứ nhất là lòng yêu thế gian, và thứ hai là lo lắng, ưu tư. Matthew chương 6 câu 19 đến 24, Chúa nói đến cuộc tiến công thứ nhất, đó là lòng yêu thế gian. Và Matthew chương 6 từ câu 25 đến hết chương là cuộc tiến công của lo lắng ưu tư trong thế gian. Chúa cho thấy rõ rằng cả hai hình thức này đều nguy hại như nhau. Ta vẫn cần nhớ rằng Chúa dạy cả hai việc này cho những người được gọi là con của Cha trên trời và đang sống trước hiện diện của Cha luôn luôn. Phương pháp giáo dục của Chúa Giê-xu là bắt đầu bằng một lời xác nhận rất táo bạo và cũng là một huấn thị. Chúa đưa ra một định luật, một nguyên tắc quan trọng trước, sau đó bằng cách ôn hòa và hạ mình, cung cấp những lý do và những cách xét vấn đề khác nhau để môn đệ có thể thực hiện huấn thị. Thực ra trong uy quyền của Chúa, Chúa chỉ cần đưa ra huấn thị, nêu lên luật lệ rồi bỏ mặc cho chúng ta phải thực hành. Nhưng Chúa không bao giờ làm như vậy. Chúa Giê-xu đề cập đến điều luật, Chúa nêu lên nguyên tắc rồi bằng phương pháp rất nhân từ, Chúa cho biết các lý do, Chúa cho chúng ta những lý luận để giúp chúng ta và hỗ trợ chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải theo đúng các lý do đó, nhưng hỗ trợ chúng ta. Nhất là khi đức tin chúng ta yếu đuối, thì các lý luận đó thật là vô giá. Như đã nói, Chúa đưa ra huấn thị, đầu tiên là đừng chứa của cải dưới đất, nhưng hãy chứa của cải trên trời. Đó là huấn thị và cũng là lời khuyến khích thúc giục. Phần tiếp theo là lý do và giải thích. Đừng chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào nền, đục vách mà lấy. Nhưng hãy chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nền, đục vách mà lấy. Trong phần huấn thị, ta thấy cả phía tích cực lẫn tiêu cực. Chúa đem chân lý ra trình bày như vậy, chúng ta không còn lý do nào thoái thác cả. Nếu có ai trong hàng người tin Chúa về sau này nhận thấy phần thưởng của mình rất nghèo nàn khi đứng trước tòa ban thưởng của Chúa, thì người đó cũng không có lý do nào mà biện bạch. Về phương diện tiêu cực, Chúa dạy, đừng chứa của cải ở dưới đất. Như thế có nghĩa gì? Trước tiên, chúng ta phải tránh giải thích câu này về phương diện tiền bạc mà thôi, vì nhiều người hay dùng câu này để áp dụng cho người giàu có. Như thế là sai lầm. Huấn thị này dạy chung cho mọi người. Chúa không dạy đừng thu góp tiền bạc cho mình, nhưng Chúa dạy đừng chứa của cải. Của cải là một từ rất rộng, bao gồm đủ mọi thứ. Có cả tiền bạc, nhưng không phải chỉ có tiền mà thôi. Của cải có nghĩa quan trọng hơn nhiều. Chúa không quan tâm về của cải, nhưng chú trọng vào thái độ của ta đối với của cải. Vấn đề không phải là người ấy có những gì, nhưng là người ấy nghĩ như thế nào về tiền của, thái độ của người ấy ra sao. Có tiền của không phải là một tội lỗi, nhưng quan hệ đối với tiền của có thể sai. Điều này cũng đúng khi nói đến tất cả những gì mà tiền có thể mua được. Ta có thể đi xa hơn nữa khi nói rằng đây là thái độ đối với cuộc đời trong thế gian. Chúa đang dạy những người đã có được phần thỏa mãn chính hay hoàn toàn thỏa mãn trong đời này vì những gì họ sở hữu chỉ thuộc về đời này mà thôi. Điều Chúa cảnh cáo ở đây là một người có thể chỉ giới hạn tham vọng, sở thích và hy vọng của mình vào đời này mà thôi. Nghĩa là những gì người ấy quan tâm và nhìn về hướng đó trở thành một đề tài lớn hơn là vấn đề sở hữu tiền bạc. Người nghèo cũng như người giàu đều được khuyên dạy là không nên chất chứa của cải ở dưới đất như nhau. Tất cả chúng ta đều có những của cải trong nhiều hình thức, có thể không phải là tiền bạc. Đối với nhiều người, của cải là nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, danh vọng địa vị, nghề nghiệp, vân vân. Tất cả những gì mà khi ta qua đời phải để lại là của cải của ta. Chúa cảnh cáo ta về thái độ chú trọng quá đáng vào những thứ tạm bợ đó, quên rằng có thể trong một giây phút nào đó sẽ mất hết hay là sẽ vĩnh viễn không thấy chúng nữa. Chúa Giê-xu dạy là phải tránh bất cứ những gì tập trung vào đời tạm này mà thôi. Như thế ta thấy rất nhiều thứ và đủ loại. Nhiều người không bị tiền cám dỗ, nhưng bị danh dự, địa vị lôi cuốn. Có người tham gia vào hội thánh không phải vì tin Chúa, nhưng vì được tôn xưng, được mời mọc, có danh vị. Trong khi đó ở trong khu xóm, không ai biết tiếng. Đó cũng là một loại của cải tạm bợ. Động cơ thúc đẩy nhiều người phục vụ Chúa nhiều khi cũng là danh vọng giả dối tạm bợ này. Những người ấy không biết rằng Chúa đã dạy, khi các con làm xong phận sự được giao phó, hãy đến thưa với cha rằng, chúng con đây là đầy tớ vô ích. Vì những gì chúng ta làm được cho Chúa là vâng theo huấn thị của Chúa, chứ không phải để được lợi lộc nào. Người tin Chúa cũng cần nhớ rằng, tin Chúa là để được tha thứ tội, làm con Chúa, tránh xa tội ác và sống đời tốt lành hữu ích, chờ đợi ngày sống với Chúa trong vương quốc của Ngài. Tin Chúa không phải để được lợi lộc về vật chất trong trần gian này, mặc dù ta biết rằng khi ta tin Chúa chân thật thì Chúa chu cấp cho ta đầy đủ. Cầu xin Chúa cho chúng ta có thái độ đúng đối với những gì mình có, những gì mình xây đắp và hy vọng. Vì nếu những điều này chỉ có giá trị tạm thời, không đem về thiên quốc được, thì chỉ nên có thái độ sử dụng như phương tiện, chứ đừng đặt nặng tất cả lo lắng, ưu tư vào đó.
Ngài biết rõ.